Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc quý vị hãy khao nguyện để không ngừng. Thế mình sống ở trong quốc độ mà khoa học kỹ thuật nhiều quá, tôi thấy máy móc hay nhiều quá. Thế hôm nay thì chúng ta bắt đầu học bộ kinh Pháp Hoa. Thì chúng tôi mong rằng quý vị chúng ta nghe thật kỹ. Thưa bộ kinh Pháp Hoa thì như quý vị biết đó, là một bộ kinh lớn, có lẽ là bộ kinh được nhiều người đọc tụng nhất trong những bộ kinh ở Á Châu. Kinh này thì đã dịch được sang rất là nhiều ngôn ngữ, kể cả tiếng Anh, tiếng Pháp thì dịch đã lâu rồi. Nó có một điểm đặc biệt là trong những tông phái Phật giáo đó, thì quý vị thấy rằng có một cái tông mà lấy kinh Pháp Hoa làm chủ, thì quý vị biết là Thiên Thai Tông đó, lấy kinh Pháp Hoa làm cái kinh căn bản của cái tông phái đó. Hiện đại cho tới bây giờ đó thì có một cái phong trào, có một cái tông Phật giáo rất là mạnh, họ rất là mạnh ở Nhật Bản, và tôi thấy ở Hoa Kỳ cái tông phái cũng rất là mạnh, lấy kinh Pháp Hoa làm căn bản. Quý vị đến có một số vị mà có một số nhà sư người Nhật đó, họ gọi là cái tịnh độ chân tông, Nhật Liên Tông. Cái những người mà chỉ niệm là Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, ở đây quý vị có biết chữ gì đó không? Có một cái tông phái chuyên môn niệm là Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, thì cái tông phái đó cũng là lấy từ kinh Pháp Hoa mà làm cái cơ bản của tông. Thì trong khi mà chúng tôi nghiên cứu, tiếc là mình tu hành quá trễ mà cũng bê bối nữa, không có đàng hoàng, thành thử là chúng tôi khi mà nghiên cứu bộ kinh này á, chúng tôi không có cái gì gọi là tâm chứng đời mạt pháp, thành ra khó tu quá. Ngày xưa ngày Thứ Khải khi đọc kinh này thì ngày nhập định, ngày ngồi khi tụng kinh á, thì ngày thấy là mình ngồi trong hội Pháp Hoa. Tôi không được như vậy, thành thử ra thấy nhiều khi cũng buồn, nhưng mà thôi, nhiều khi cầu tam bảo gia hộ. Trong khi mà nghiên cứu một kinh này, chúng tôi có nhiều cái tham khảo, thì chúng tôi có đọc cái bộ mà của ngài chính ngài Thứ Khải, ngài viết cái lịch tổ của tông Thiên Thai á, thì ngài viết thì ngài kể những kinh nghiệm mà ngài tu chính qua kinh Pháp Hoa. Mình chỉ đọc những cuốn đó mình thấy xấu quá, xấu hổ quá các ngài thánh tăng. Rồi chúng tôi có nghiên cứu những cái bộ giảng của những cái nhà hiện đại, thí dụ như là ngài Thái Hư Pháp Sư thì ngài giảng một kinh Pháp Hoa rất là chi tiết. Rồi thầy Thanh Từ thầy cũng có giảng kinh Pháp Hoa, thầy Nhất Hạnh cũng có giảng kinh Pháp Hoa, Hòa Thượng Thanh Kiểm ở chùa Vĩnh Nghiêm cũng có giảng kinh Pháp Hoa, Thượng Tọa Chí Quảng cũng có giảng Pháp Hoa. Chúng tôi có mấy cái luận án của các trường đại học Phật giáo thì chúng tôi cũng có đọc qua. Thành thử ra những cái gì mà chúng tôi trình bày thì xin quý vị hiểu cho là tôi không có tu hành bê trễ, thì nó mượn lời của người xưa mà nhắc lại cho quý vị. Cái đó là thành thật tôi nói như vậy. Có điều tôi nghĩ rằng nó có cái tấm lòng thành, như là ở trong kinh Đức Phật nói đó, quý vị tất cả mọi người nào mà tùy hỷ hoặc là tụng đọc một câu tới một câu kệ đó, hoặc là tự mình tụng đọc, hoặc là xưng tán cúng dường, hoặc là tùy hỷ nghe người ta tụng đọc, nghe người ta nhắc cái kinh mà vui theo thì cũng sau này cũng được chứng danh làm Phật. Thì chúng tôi thành thật mà nói như vậy. Trước hết thì chúng ta học về cái đề kinh. Về cái phương pháp mà hướng dẫn chúng tôi đó, Và chúng tôi nghĩ rằng cái mục đích của chúng ta ở đây không phải là một cái học viện nghiên cứu. Thành thử là chúng tôi nghiên cứu chắc khoảng 20 bộ về pháp hoa khác nhau, của những người xưa hay những người hiện đại. Nhưng mà chúng tôi sẽ không có trình bày quá cái đứng về cái chiều hướng triết học, nó quá thì quá nặng. Lý do là cái lớp học của chúng ta đó nó không có liên tục, mà quý vị cũng không có chuyên môn nữa. Thành thử ra mình có nghe rồi quý vị nói rằng sao mình không nói những cái vấn đề rất là cơ bản, mà nói những cái bộ kinh cao như vậy. Thực sự cao hay thấp thì do mình thôi quý vị. Đức Phật nói rằng như một cái cơn mưa vậy đó, Phật Pháp đó, thì mình hưởng được nhiều ít thì cho mình thôi. Nhưng mà khi chúng tôi hướng dẫn kinh này đó, thì chúng tôi sẽ chú trọng đến những phần có thể thực hành được, nói về kinh. Nhưng mà chúng tôi không nặng về cái phần lý thuyết, không có nặng về cái phần quá phần huyền học, bởi vì không có lợi cho quý vị. Thành thử là những cái chỗ nào mà chúng ta áp dụng được trong cuộc sống, ngay cuộc sống tiếp tục mình ứng dụng được. Làm thế nào mà thay vì mình đọc kinh, nhất là cái kinh Pháp Hoa, hồi nào giờ quý vị có thể đọc, có thể tụng nhiều lần, nhưng mà làm thế nào mình trong muốn rồi sau khi cái học kinh rồi đó, thì kinh Pháp Hoa sẽ là máu, là xương, là thịt, là tủy của chúng ta. Nhưng làm thế nào mình hồn nhập, mình biến kinh đó gì trở thành cái nếp sống của mình, cái đó là cái quan trọng. Chứ nếu mình học kinh mà mình rồi kinh thì kinh mình là mình á, thì như vậy tôi e rằng mình cô phụ cái trí thương xót, cái lòng thương xót của những người từ xưa. Thì quý vị thấy tôi giảng kinh thì nặng thì cái phần ứng dụng thôi người ha. Thì chỉ cái một cái mong cầu là làm cho dễ hiểu thôi, vì nếu mà quý vị muốn nghiên cứu thì chúng ta có thể nghiên cứu một cách dễ dàng, nhưng mà nó không có lợi cho đa số. Trước hết thì mình học cái tên kinh. Thì ở đây thì quý vị nghe nói là chúng ta thường thường đọc kinh á, thì mình ăn cái kinh Pháp Hoa gọi là kinh Pháp Hoa, nhưng mà nói đủ là Diệu Pháp Liên Hoa. Vậy ha, Diệu Pháp Liên Hoa. Bây giờ thì tại sao gọi là diệu? Vì chúng ta thấy là diệu pháp hai chữ đi liền với nhau, liên hoa hai chữ sao đi liền với nhau. Vậy thì diệu nghĩa là gì? Pháp tức là phương pháp, là pháp môn, là cái phương thức. Diệu, quý vị thường thường chúng ta dùng cái chữ là diệu kỳ ha, kỳ diệu. Vậy thì ảo diệu, vậy thì cái diệu nó nghĩa là gì quý vị? Cái diệu sao gọi là diệu? Cái sao được? Diệu dụng. Thưa diệu dụng là cái cách sử dụng. Nhưng mà tôi muốn nói chữ diệu không phải thế nào mình gọi là diệu. Mình nói là cái diệu, rồi diệu dụng, tức là mình chữ diệu nó đi liền với một cái chữ nào khác. Chữ diệu là một cái chữ tính từ, một cái chữ mà phụ, đó là adjective, hay là một cái là cái chữ tính từ phụ, nó bổ nghĩa từ cái chữ nào đó. Vậy thì diệu tự nghĩa chữ diệu nó là gì? Thâm sâu là một, rồi huyền diệu. Huyền diệu là gì? Thứ như vậy là cái gì? Diệu á, là cái khi mà dùng cái gì gọi là diệu á, thì cái tính chất, cái khả năng của cái vật đứng trước đó đó, nó có một cái khả năng rất là hy hữu. Nó có thể chuyển được cái vật này sang cái vật khác ngoài cái trí tưởng tượng của mình, gọi là diệu. Tôi nói lại nha, khi mà dùng cái diệu đó, diệu dụng, tức là cái phương, cái cách sử dụng nó mà nó ngoài cái mức tưởng tượng của mình, nó hay ngoài cái mức tưởng tượng của mình. Cái thuốc á, mà nó dịu dược, tức là cái thuốc hay cái gì, nó dùng chữ hay không thì nó không có nói, nó không nói hết cái nghĩa của chữ dịu. Dịu dược là thuốc hay mà nó hay ngoài mức tưởng tượng của mình, nó hay mà ngoài cái sự mong cầu của mình thì gọi là dịu. dịu dược thuốc hay, nhưng nếu mà nói chữ hay không thì mình không có nói hết cái chữ dịu được. Vậy thì cái chữ dịu pháp á, tức là một cái pháp môn, là cái phương pháp mà nó hay ngoài cái mức tưởng tượng của phàm phu chúng mình. Tưởng vậy mình thấy hiểu được ha, giản dị không? Giản dị quá. Nói tại sao mà hay ngoài mức tưởng tượng? Bây giờ tôi lấy ví dụ, có một người chết ngắt, chết tắt thở, chết không biết gì hết, ha, cái thay nằm dài đó, không biết gì hết. Rồi bây giờ quý vị tới quý vị niệm bài thần chú nào đó, cái người nó ngồi vậy, và quanh người có biết đây là cái nhà, đây là cái trường, đây là cái chùa, đây là chiếc xe, thì cái bài chú đó có phải là bài chú thần diệu không quý vị? Có phải không? Không có phải không? Phải. Vậy thì kinh Pháp Hoa cũng vậy. À, chúng ta quý vị nói là tôi còn sống nhanh mà thầy nói tôi chết sao? Thưa, có khi chúng ta sống, chúng ta thở, chúng ta ăn, chúng ta làm mọi thứ, nhưng mà chúng ta làm trong cái chết quý vị. Làm những cái mê mờ, làm trong cái u mê, làm trong cái mà tham hận, si mê quý vị không thấy rõ gì hết. Tại là qua cái kinh này nó cho mình thấy cái sự sống thật của mình. Ha? Quý vị, thật sự là chúng ta đây, chúng ta nói rồi rồi, mình nói là nó kỳ. Chứ chúng ta nói là chúng ta sống như là một người đã chết vậy đó. Mình sống mình không biết gì đó, mình sống cái chuyện của mình thôi. Vậy thì kinh Pháp Hoa có khả năng là qua kinh này, qua những phương pháp Đức Phật trình bày trong kinh này đó, cho chúng ta cái khả năng từ cái chỗ chết mà bước vào cái cõi sống, từ cái chỗ mê muội mà bước vào cái chỗ sáng sủa, từ cái chỗ mà khổ đau bước tới cái bờ giải thoát, thì cái đó mới gọi là diệu. Tôi giải thích, ví dụ chúng ta nhức đầu, chúng ta uống thuốc, hết nhức đầu chúng ta nói thuốc hay, nhưng mà cái nhức đầu đó, uống thuốc thì hết nhức đầu, nhưng mà cái gốc rễ của nhức đầu vẫn còn nguyên. Còn kinh Pháp Hoa trình bày chúng ta cái phương pháp, chẳng những mà không nhức đầu bây giờ, mà từ đây và mãi mãi về sau mình cũng chẳng nhức đầu, cho nên mới gọi là diệu. Người thấy ha, nó lâu dài. Vậy thì diệu pháp á, giản dị là một cái pháp môn rất là vi diệu, cực kỳ hay, ngoài khả năng tưởng tượng của mình. Thì cái pháp đó đưa mình từ cái chỗ khổ tới chỗ vui, từ cái chỗ phiền não tới cái chỗ an lành, thì đó gọi là diệu pháp. Diệu pháp có ví dụ lấy cái bông sen làm cái đại biểu cho cái diệu pháp. Cái phương pháp màu, cái pháp màu, cái pháp mà linh nghiệm, mà cái diệu đó, mình không thể nào tìm được ở ngoài thế gian này. Nếu mà quý vị trong cuộc sống mình nghĩ rằng thế gian này là cõi cao bà, cõi khổ đau, cõi phiền não, mà mình cứ tìm cái gì nó vi diệu ngoài thế gian này đó, là một điều rất là sai lầm. Quý vị nói thế gian này toàn là cảnh xấu thôi, không được tìm gì cõi khác để có những cái linh nghiệm, có những cái vi diệu. Thưa như vậy là mình làm một cái gì? Thế gian này có sự khổ đau, thế gian này có nhiều sự phiền não, nhưng mà cũng chính trong thế gian này đó, mình có thể tìm được cái phương cách vượt khỏi thế gian này. Cho nên một cái hình bóng chỉ cho diệu pháp là hoa sen, tức là cái pháp màu nó giúp cho mình vượt thoát khổ đau đó, nó được ví dụ như hoa sen vậy đó. Hoa sen có đặc tính gì? Không nói là những cái hoa trên trời rơi xuống, không nói là hoa mạng đà la, không nói là hoa mạng phù sa, không nói những loại hoa quý, mà nói là hoa sen. Hoa sen có đặc, chúng ở đây quý vị biết hết hoa sen rồi. Hoa sen đặc tính gì quý vị? Thứ nhất á, là hoa sen mọc được ở đâu? Hoa sen chỉ mọc được ở trong bụng thôi. Bây giờ quý vị có cây hồ như thiệt đẹp ha, thì phải bỏ bùn vào đó hoa sen mới mọc được. Quý vị làm thử ra, chúng ta nếu mà chúng ta xây cái hồ á, làm nước thật đẹp, nước thật trong, bỏ cát trắng vào, thì trồng hoa sen không sống. hoa sen chỉ có thể mọc được trong rừng mà thôi. Nhưng mà cái quý của hoa sen á, là gần rừng mà chẳng hôn tranh rừng. Tuy rằng sống trong rừng nhơ nước đậu, nhưng mà hoa sen có khả năng vượt khỏi lớp bùn nhơ để mà đưa cho chúng sanh, đưa cho thế gian này cái mùi hương, cái sắc đẹp của một loài hoa. Cái đó mới thấy chữ vi diệu của pháp môn của đạo Phật. Chúng ta tìm những pháp môn giải thoát của đạo Phật ví như hoa sen vậy đó, không phải từ trên trời rơi xuống mà chính trong thế gian này, chính trong cuộc sống này, mình dùng cái phương pháp để mình sống thì chúng ta sẽ trở thành những hoa sen sống trong đời ngũ trượt, trong sự khổ đau, nhưng mà chúng mình có thể vượt lên để mà cho thế gian này cái mùi hương, cái sắc đẹp của đóa hoa, cái hình bóng rất là đẹp. Do vậy cho nên khi mà chúng ta dùng những phương pháp của đạo Phật á, thì quý vị sẽ thấy rằng tuy mình sống trong cái mức độ khổ đau này, tuy là người khác như trong kinh nói là khổ đau, phiền não, khóc lóc, đấm ngực, nghiến răng, nhưng mà chúng ta đó, trước những cái khổ đau như vậy thì ít ra mình có cái nhìn một cách khác hơn những người bị dằn vặt trong đau khổ đó. Nhiều người khi mà học Phật thì họ nghĩ rằng đạo Phật sẽ cứu vớt mình sau khi mình bỏ thế gian này. Chúng tôi không đồng ý như vậy. Thưa đạo Phật có khả năng làm cho mình rất đau khổ ngay trong cái mức độ này. Nhiều khi chúng ta nói rằng thế gian này quá khổ đau, thế gian này nhiều nước mắt quá, khóc nhiều hơn vui, đúng vậy, khổ nhiều hơn là an lạc, đúng vậy. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ bị chết dần, chết mòn trong đau khổ, mà ngược lại đó, chính trong cái khổ đau nó làm cho mình mạnh lên, chính trong cái khổ đau nó làm chúng ta vững vàng, và chính trong cái khổ đau đó nó cho chúng ta cái khả năng mong thoát khỏi đau khổ này. Xin quý vị tập nhìn như vậy, xin quý vị tập nhìn mình là một đóa hoa sen. Khổ đau có đó, nhưng mà chỉ trong khổ đau đó mình mới tìm thấy được cái sự an lạc khi vượt được khỏi khổ đau. Chúng ta sống trong cốc độ này thì ai cũng khổ thôi. Quý vị có thể ăn phiền này nọ kia đủ hết, chưa than thì ai cũng có thể than được. Cái vấn đề đặt ra của người tu đạo Phật đó, không phải chỉ than, biết nhận thức được cái sự khổ đau là một, nhưng mà người tu đạo Phật có khả năng vượt qua được sự khổ đau, cái đó là cái quan trọng. Quý vị ha, đạo Phật nhắc đến sự khổ, nhắc tới không phải để chúng ta phiền não thêm, đời đã khổ quá rồi, nhưng mà nhắc như vậy, nhắc để cho biết rằng đây là đau khổ, và cái bổn phận của các anh, các chị, các em là vượt qua được sự khổ đau. Cái thứ nhất là nói về khả năng vượt qua được sự đau khổ của mình. Cái nghĩa thứ hai đó là hoa sen có cái điều lạ là không có thơm nồng nàn như là hoa lài hoa sứ. Quý vị thỉnh thoảng mà mình ban đêm mình đi hết, đi ngang một cây lài hay đi ngang một cây sứ, hoặc đi ngang một cây mà bẳng hương á, thì cái mùi thơm nó sao quý vị? Nó rất là nồng, rất là nồng, rất là đượm. Mà khi mà nồng đượm thì sao? Cái gì nó mặn nồng, nó nồng đượm quá thì nó làm cái người ngửi, cái người cảm cái mùi hương nó thấy như thế nào quý vị? Bị cuốn hữu, bị trực, bị thôi thúc, bị hướng dẫn bởi cái mùi hương đó. Nhưng mà đối với hoa sen á, thì không có thơm nặng nề như vậy. Cho mùi thơm, nhưng mà mùi thơm không quá nặng nề, không quá trần trọc. Có một cô chúng tôi lên trên sân Santa Ana, chúng tôi nói về kinh này. Thì có một cô nói là nói thầy biết, cái mùi nước thơm á, cái mùi mà dầu thơm á, thì nói là cái dầu thơm nào mà thơm nồng á thì là cái dầu thơm nó rẻ tiền. Ở đây là nó cứ mùi tốn gần. Thì nó thầy biết không, đúng như vậy đó thầy. Ở Mỹ này á, cái mùi dầu thơm nào nó nồng nàn quá là cái mùi giá trị. Mà cái mùi nào nhẹ nhẹ, thơm thoảng là cái mùi giá trị. Có phải gì không? Tôi không biết, thiết phải nhẹ không, nhưng mà cô có nói tôi như vậy. Thì vì tôi muốn á, tại cái hoa sen nó quý, có lẽ là tại chỗ đó, cái mùi thơm thoảng là nhẹ. Có mùi thơm nhưng cái mùi không có làm mình mấn tâm động niệm. Nó không làm cái người ngửi được cái mùi đó có bị rạo được cái trong lòng. Thì có lẽ chỗ đó là chỗ quý. Lấy cái hoa sen mà ví cho đạo Phật, ví cho pháp Phật cũng có lý thú của nó. Những cái pháp môn đạo Phật đó, không có hứa hẹn cho chúng ta những cái mà gọi là quick fix. Tức là nó hữu hiệu liền, nó nhanh. Giống như mình ăn mì mà mì lành mì ăn liền vậy đó, nó không có liền. Pháp môn của đạo Phật á là nó cho mình cái phương pháp của mình làm, càng làm á thì mình càng thấy thấm, càng tu á mình càng thấy thấm. Chứ thường thường nó không có cho mình một cái gọi là mình hãy mình nhắm mắt mình bái theo mình hứa theo thì đạo Phật sẽ cho mình một cái thiệt ngay. Tôi thấy không có gì đó. Những cái giáo pháp khác, những cái tôn giáo khác thì nói là ồ, anh theo tôi đi, anh phải được cứu rỗi ngay một cách cấp tốc, một cách liền. Thưa đạo Phật không có chuyện đó. Tại những pháp môn đạo Phật anh cứ làm thì anh thấm từ từ, anh thấm từ từ. Thì tôi thấy là cái điều đó cũng làm cho sự khác biệt. Đạo Phật gọi là đạo của người có trí tuệ, chứ không phải là cái tôn giáo, không phải cái niềm tin của những người nhắm mắt tin được. Cho nên lấy cái bông hoa, lấy hoa sen làm thí dụ. Như vậy thì mình thấy diệu pháp liên hoa, tức là những cái pháp môn vi diệu có khả năng làm cho mình đi từ bờ này khổ đau sang bờ kia giải thoát. Và những cái pháp môn đó làm cho chúng ta có công lực vượt khỏi cái vùng nhơ nước động ngay trong cái đời ác này, ngay trong thế tục này, để chúng mình đi vượt được lên như là hoa sen vượt ra khỏi vùng trong cái một cái ao bùng lầy nước động. Bao nhiêu đó quý vị cũng cho là chúng ta thấy được cái niềm tin trong đạo Phật. Đạo Phật không có tin tưởng, không có tin vào cái điều mà người ta gọi là cái tội lỗi từ nguyên thủy. Quý vị có biết cái chuyện đó không? Tội lỗi về tội tổ tông á, không có gì đó. Tức là có những cái niềm tin đó là khi bản sanh ra nó có tội rồi. Không có tội của anh, mà tội của ông bà cha mẹ để lại tội của tổ tông từ đời trước để lại cho anh phải là cái người trả cái môn nợ đó. Đạo Phật không tin điều đó quý vị, không tin. Đạo Phật xác nhận rằng thế gian này đau khổ, nhưng mà anh nếu mà anh biết được sự khổ đau, anh có thể vượt lên sự đau khổ. Đạo Phật làm chúng ta có cái niềm tin là mình ít ra đó trong cái hậu này mình nắm được một phần làm chủ cái phần mạng của mình. Nhiều khi rồi chúng mình tưởng mình không có làm chủ được cái số phận của mình, phải không? Mình làm chủ được cái số phận của mình. Chính cái chỗ này đó, quý vị đã học qua rồi. Đạo Phật nó mang lại sự sống cho rất nhiều người. Thanh tịnh, giàu sang như vua, như là những vị bà lão môn nó vào đạo Phật, đạo Phật cũng dung chứa họ. Những người ngược lại, những người mà buôn phấn bán nhiêu, những người mà nghèo khổ, những người mà tội lỗi vào đạo Phật thì đạo Phật cũng dung chứa họ. Chứ đạo Phật cho mình một cái cơ hội để mình đứng dậy, cho mình một cơ hội để mình trở thành một món hoa sen sống trong bùn, nhưng đạo Phật tin rằng mình có thể vượt khỏi bùn nhơ. Thì đó là cái tên của cuốn kinh. Quý vị hiểu ha? Thì diệu pháp tiêu hoa, tức là lấy cái bông hoa, lấy cái hoa sen làm cái tiêu biểu cho cái pháp, những cái pháp môn của đạo Phật. thế thôi, giảng gì được thôi. Rồi bây giờ khi mà nói cái kinh này á, thì chúng ta trước hết chúng ta học kinh thì nó có, nói chung chung cái kinh này thì có 28 phẩm. Thì 14 phẩm đầu á, thì ngài Trí Khải thì nói là 14 phẩm đầu nói về tích môn. Tích môn tức là cái môn của em là cửa, môn đây là phương pháp, tức là cái cách trình bày, là cái phương pháp trình bày xây dựng trên cái cơ sở Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật lịch sử. Tích tức là dấu tích, ha, là cái cách trình bày căn cứ từ cái dấu tích. Còn 14 phẩm sau á gọi là bản môn. Bản tức là gốc, tức là khi mà đã có cái dấu tích á thì phải có cái gì đó để mà tạo ra dấu tích. Người thấy nha, khi mình nhấn một con dấu như gì, ấn con dấu, khi mình thấy con dấu tức là tích dấu hiệu, thì mình phải tìm được con dấu. Thì 14 phẩm sau á là nói về bản môn, tức là cái gốc rễ của những sự kiện trước đây. Quý vị từ từ mình nắm hai cái phần cho vững vậy thôi. Tích là dấu, bản là cái nguyên do tạo cái dấu đó. Là bởi vì nếu không mình sẽ bối rối vào kinh gì. Thì lúc này thì Đức Phật nói mình rõ ràng, Đức Phật Thích Ca 40 mấy năm chú Pháp, rồi thành đạo, rồi nhập Niết Bàn vân vân. Rồi cái chỗ khác đó, thì Đức Phật nói người ta thành đạo từ vô lượng kiếp, mình sẽ không hiểu được cái chỗ này. Vậy thì hiểu được cái bản, cái tích, thì mình mới thấy được cái sự khác biệt giữa cái trình bày nói chung. Khi mà nói tới một cái, nói tới Liên Hoa đó, thì có một cái điều quan trọng ở trong kinh. Ngoài cái chuyện mà vượt khỏi bùn nhơ, ngoài cái chuyện mà có cái mùi hương thoang thoảng á, thì Hoa Sen có cái điểm đặc biệt mà kinh này nó hiểu riêng cái phần kinh này không thôi, nó là nhân quả đồng thời, nhân và quả đồng thời với nhau. Quý vị khi mà thấy hoa sen nở thì quý vị thấy hoa nở chứ gì, thì cái nhân của cái sen nó chỗ nào? Nó nằm ở trong cái gương đó. Tức là nhân và quả nó hiện ra cùng một lúc. Quý vị thấy nhân quả hiện ra một lúc. Vậy thì khi mà chúng ta hành trì pháp Phật á, thì nhân quả có thể là nhân quả nó theo cái chiều thời gian, nhưng mà một trong những cái mà chúng ta có thể thấy được là nhân quả cùng hiện ra một lúc. Tại sao mà nói nhân quả hiện ra một lúc? Bây giờ quý vị nghe pháp như vậy, tụng kinh, nghe pháp, rồi mình hành trì những pháp môn đạo Phật, là mình gieo nhân hay là mình thử quả như vậy? Nhân hay là quả? Nói gì mạnh dạng trả lời thử coi. Là nhân thì ai cũng thấy rồi hết rồi. Nhưng có khi nào nó là quả không? Có không? Chứ có. Bây giờ có thể là nhân, nhưng mà bây giờ cũng có thể là quả của trước. Phải là mình gieo nhân trong tương lai, nhưng bây giờ chuyện sự kiện mình ngồi đây cũng là cái quả của cái hành động trước. Vì chuyện nhân quả xảy ra cùng một lúc, chứ không có đợi lâu đâu quý vị. Ngay như chuyện tu hành cũng vậy. Khi mà quý vị hành trì pháp môn của đạo Phật thì quý vị tưởng rằng mình tu như vậy rồi chắc kiếp sau mình thành Phật. Có ai thấy kiếp sau mình thành Phật không? Thưa, nếu mà đợi kiếp sau thành Phật thì quá lâu đi. Nếu mà chúng ta tu nhân Phật ngay trong đời này á, thì ngay trong đời này mình cũng có thể thành Phật được quý vị. Ngay trong đời này, tôi lấy một cái trường hợp mà tôi thấy rất là dễ thương. Ở trên Santana mới ngày hôm qua, tôi ở chùa buổi sáng, tôi lên sớm, rồi tôi đi lang thang ngoài phố và đường á, Để tôi thấy con nhỏ Việt Nam mà thấy rất là dễ thương quý vị. Nó ngồi nó đứng nó ăn bánh mì với chừng 6-7 tuổi vậy đó. Không biết cha mẹ đứng bên vô trong đó làm, nó đứng ngoài. Nó ăn bánh mì rồi tôi thấy nó ăn nó bẻ, bánh mì nó ăn cái gì. Thì nó có con chó. Có con chó ở đâu nha. Thì nó ngồi xuống nó bẻ miếng này, nó cho con chó miếng. Tức là một phút bánh mì thôi. Thì nó ngồi nó bẻ miếng, nó rửa miệng nó gì, nó bẻ miếng khác nó đứt rồi miệng chó. Thì tôi thấy là ngay cái tâm hành động nó đã có nhân có quả Phật của nó hết. Nhân là gì? Là nó cho. Không nè, nó chia miếng mì của nó cho con chó nó ăn. Quả là gì? Quả là con bé rất là quan hệ. Tôi nhìn cái gương mặt nó rất là dễ thương, rất là quan nghĩ, nó cười, nó vui, rất là vui trong cái hành động đó. Thì chúng ta thấy rằng ngay trong khi làm việc Phật cái gì, thì ngay cái chuyện đó mình đã thấy được cái nhân cái quả. Nhân là mình gieo hoặc cái tương lành cái gì, nhưng cái quả là chính mình là cái người được vui. Quý vị lấy cái hành động mà mình làm giúp người khác đau khổ rồi đó, thì quý vị tự thấy đấy, từ đấy mình sao để ý cái này. Mình có thể mình cho một cái người nghèo, một cái người bệnh hoạn, mình giúp cho họ cái gì đó, thì nhìn mình mặt nào mình thấy mình gieo nhân, nhưng mà nhìn mặt khác á, thì nhân trong khi đó mình đã hưởng được cái quả của cái hành động của chúng mình làm. Khi người cho người ta thì cái người vui ngay trong lúc đó mình đã thấy tâm tư mình rất là quan hệ, rất là vui. Nhân quả xảy ra cùng một lúc. Khi mà nói về cái tên sinh thì có một vị ở Việt Nam mình có một cái ngài thiền sư tên là Ngộ Ấn thiền sư. Ngộ Ấn tức là trong cái đời, trong cái dòng Vô Ngôn Thông thì ngài có bài khen cái tên chung như vậy: diệu tánh hư vô bất cả tâm, hư vô tâm ngộ đắc hà nam, ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên pháp lô cung thấp vị càng. Cái bài kệ này đó thì nó có nghĩa là như vậy: diệu tánh rỗng không chẳng thể vinh. Khi nói về diệu pháp thì ngài khen, ngài nói rằng cái tánh diệu vì nó nhiều quá đi, nó biến quá nhiều đi, mình không có chỗ nào mình gọi là chắc thật được hết. Giống như một cái viên ngọc quý vậy đó, nó có nhiều mặt. Thành ra quý vị nhìn vào một cái mặt nào đó thì chúng ta chỉ nhìn mặt đó mà thôi, chứ không có nhìn hết thấy được cái viên ngọc quý. Thì nói về diệu pháp vì chúng ta là phàm phu á, mình tu mình chứng chăng, mình có kinh nghiệm chăng, mình có nếm chăng đó, thì đếm một phần của diệu pháp mà thôi, chứ mình không có nếm hết được. Không có làm giống như Đức Phật, giống như là vua của pháp là pháp vương thì ngài nắm hết. Còn chúng mình á, mình tu về thực sự mình chỉ nhìn một phần, một bộ mặt, một phần của chân lý mà thôi, không có nắm hết. Rỗng không tâm ngộ việc dễ tin, thì chứ nói về diệu á thì mình nắm một phần của cái diệu. Nhưng mà trong một phần cái diệu đó thôi, mình nắm một chút xíu của cái diệu thôi, thì mình thấy cũng được, lòng mình cũng thanh tịnh, cũng trong sạch rồi. Quý vị thấy nha, nếu mình nắm hết được cái chữ diệu thì mình thành Phật, thành tổ. Mà nếu mình nếm được một phần cái chữ diệu thôi thì tâm địa mình cũng thảnh thơi, không có não, không có phiền. Cái chuyện này thì tôi thấy là nó rõ ràng lắm. Nhiều khi chúng ta hành trì ở đạo Phật, mình thành Phật mà thấy á, hành trì nhiều thì mình thành Phật thì mình không thấy đâu hết, từ lâu. Nhưng mà trong cuộc sống từng ngày, nếu chúng ta hành trì một chút thôi quý vị, một chút thôi, thì cuộc sống của mình cũng sẽ được đổi thay. Có một Phật tử nói với tôi, nói là lạ là đạo Phật chuyển của mình hồi nào mình không hay. Chuyển mà mình tự mình cũng không hay nữa. Có một cô đó cổ có nhiều cái bệnh, về thân bệnh cũng có, mà về tâm bệnh cũng có. Thì có cái chùa mà tới chùa trong cái tâm trạng mà tin cái đạo Phật đó quý vị, nhưng mà cổ quả quả, tức là cái gương mặt bao giờ không có vẻ quan hỷ, tức là nhăn nhăn nhó nhó bị gì khổ mà thân bệnh rồi tâm là bệnh hết, thân bệnh rồi bực bực bội rồi từ bực chuyện nhà tới chuyện việc làm, rồi chuyện chồng, chuyện con, rồi chuyện xã hội, rồi đủ thứ chuyện hết. Thầy cổ đi chùa thì được cái là đi chùa, nhưng mà đi chùa cũng trong cái tâm trạng khổ đau. Nên mà khi mình mắt mình nhìn thấy đau khổ là mình bực bội, là chuyện gì cũng bực bội ra. Đi chùa thì thời gian thì ông chồng á, ông tới ông nói với thầy trụ trì, ông nói dường như là bà sẵn sàng đã chờ chết rồi, bà sẵn sàng chờ chết. Thế là cái người đàn bà đã bị ung thư, mà cái bị ung thư này thì bực bội lắm quý vị, nghĩa là bực tức tại sao cái số phận mình nó xui xẻo, nó xảy ra chuyện đó lại khá nhiều. Ông bực, họ bả bực rồi thì đủ thừa đủ hết. Thì sau đó thì tôi mới hỏi, tôi tò mò, tôi hỏi thầy trụ trì, với thầy trả lời sao, nó không biết sao nữa, không biết sao nữa. Rồi tôi hỏi tại sao mà nói rằng bả hồi trước là bả không chịu chết, bây giờ bả lại chịu chết. Vì có cái dấu hiệu nào, quý vị hát có cái dấu hiệu nào mà mình thấy được á. Thì nói rằng hồi xưa đó, bà cứ chửi, bà chửi trời, chửi đất, bà rủa, bà xả, bà rủa đủ thứ tại ông ba đời tổ tông gì làm tội lần về tu lãnh đây khác cái đủ thường vậy không? Thì bây giờ đó, thì khi mà đau á, thì bà lấy chửi ra bà niệm Phật. Thì bà không còn chửi nữa, không còn chửi chồng, chửi con, không còn đủ thừa cho chồng, cho con nữa. Thì tôi nói rằng cái điều đó nhiều khi cũng không phải là chưa chắc là bà chấp nhận cái chết rồi, chưa chắc. Nhưng mà có lẽ là bà nhìn đổi một cái nhìn khác về cái sự đau khổ của mình. Vì đau đớn quá đó quý vị. Ở đây quý vị thấy mình đau dễ quả lắm. Mình không bệnh bình thường thì thôi, mà hãy nhức đầu cho người ta chặt mình cái mình muốn chửi thật dễ quả. Thì bà này có cái tâm trạng đau khổ liên tục mà. Tôi tò mò, tôi hỏi, tôi tới tôi hỏi bà. Thì tội nghiệp, bà cũng nói thật tình, tôi nói thầy, cũng còn bạo thì cũng muốn chửi lắm thầy. Nhưng mà ngẫm nghĩ á, mình đã đau rồi, ngẫm nghĩ lại. Chứ với thầy nữa là dạy, tội nghiệp phải nhìn cho người ta, phải hiểu được cái vị trí của người ta. Con nó đau bực bội rồi, mà con nó cũng khổ, nó thấy mẹ không vui nó cũng khổ, mà chồng thấy vợ không vui cũng khổ. Mà giờ con đã khổ rồi mà con lại chửi vợ khổ nữa, thấy tội nghiệp quá. Thôi giờ đau lấy chủ ra niệm Phật này. Thành ra mặc dù con vẫn còn đau hơn xưa, nhưng mà chỉ một mình con đau thôi, con không có tạo ra cái sự khổ đau của chồng của con. Mà tôi thấy nhiều khi đạo Phật nó chuyển hóa một phần mà mình không thấy ha. Chưa làm cho bà dứt được sự khổ đau, nhưng mà đã làm cho người đàn bà đó cương quyết chấm dứt, không tạo thêm đau khổ. Thì chúng ta thấy được nhiều khi đạo Phật cũng nhiều màu lắm. Hai câu cuối là tươi rừng sắc ngọt trong núi gốc, lò lửa hoa sen lở thật xinh. Tức là khi mà chúng ta hành trì, chúng ta nắm được cái diệu pháp, chúng ta có được cái phương sức sống theo đạo Phật ấy, thì sao? Thì ngay ở trong cái lò lửa thì chúng ta cũng có khả năng nở được cái hoa sen. Lò lửa tượng trưng cái gì quý vị? Tượng trưng cái gì? Nóng bức, phiền não, khổ đau. Nhưng mà cái hay của đạo Phật á, cái hay của chúng mình á, là trong cái thế gian đau khổ này á, mình có thể vẫn còn một cái hoa sen, mặc dầu trong cái lò lửa nóng. Chúng ta có thể làm một cái hoa sen hay không quý vị? Tôi hỏi thật, quý vị có khả năng mà làm một cái hoa sen đó hay không? Được không? Tôi được quý vị. Xin quý vị đừng có nghĩ rằng mình có thần thông. Xin quý vị đừng có nghĩ rằng mình có phép lạ để mình chuyển hóa thế gian này. Chứ không, tôi không tin như vậy quý vị. Thế gian này được chuyển hóa nó không phải bằng phép lạ, mà bằng cái lòng thành tâm, cái lòng thương xót của mỗi con người chúng mình. Quý vị có thể chuyển qua thế gian, mình nói rằng mình chuyển thế gian không nổi, chứ được chứ không phải không. Nếu mà mỗi người trong chúng ta đây á, mình làm tròn cái bổn phận của mình, thế gian này tối âm u lắm. Xin quý vị đừng có đợi mình có cái đuốc hay có một cái ngọn đèn điện để mình làm sáng cái gian này, chứ không, đừng. Trời tối âm u, nhưng mà nếu người có cái diêm á, thì xin quý vị đốt lên cái diêm của chính mình, thì cái đó tôi gọi là mình có thể mình chuyển hóa được thế gian. Một người đang đau khổ, bơ vơ, lạc lõng, buồn thảm, cô đơn, đòi hỏi là địa ngục. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ cần một cái người tới có nói chuyện với chị, chưa chị, chưa anh nói chuyện, thì mình đã mang cho người đó cái niềm vui, quý vị, mang cho người cái sự sống, mang cho người đó cái sự bớt khổ đau. Khi đó quý vị đã truyền trao qua sen cái niềm tin, cái hy vọng và cái người có thể sống, thì chúng ta thấy là mình có thể mình chuyển nhau, mình đưa nhau những cái hoa sen tâm nay cuộc đời này, chứ không cần phải đợi cái đời sau. Hoa sen tượng trưng cho thanh bạch, thanh tịnh, thanh khiết, niềm tin vào sự sống. Nếu mà chúng ta làm được việc đó đó, thì mình có thể mình đưa hoa sen cho những người khác rất là nhiều. Khi quý vị trong đạo Phật, chúng tôi thấy nhiều khi chúng ta có khuynh hướng là biến đạo Phật thành một cái định chế tôn giáo. Nghĩa là sao? Thì nó trở thành một cái hình thức nghi, một cái hình thức tín ngưỡng, quý vị. Hay chúng ta đi chùa, khi mình nghe tới chùa thì sao? Tụng kinh, rồi gì nữa? Cúng kiến, cầu an, cầu siêu, vân vân. Chúng ta biến một cái tôn giáo, một cái thầm thâm ví dụ trở thành cái hình thức tín ngưỡng rất là bình thường. Cái điều đó nó không phải là sự sống của đạo Phật đâu. Nói ra trong kinh Pháp Hoa, tất cả những thứ đó đều là phương tiện. Xin quý vị hiểu cho cái chỗ đó. Cái sự sống của đạo Phật, đạo Phật còn á, không phải là Phật tử đông. Đạo Phật còn á, không phải là kinh điển rất nhiều, mà đạo Phật còn khi nào, quý vị? Khi nào trong thế gian này còn có được những nỗi hoa sen, nghĩa là khi nào trong cái xã hội đau khổ này còn có những người Phật tử, còn có những người theo đạo Phật cương quyết mang cái niềm vui cho người khác, thì khi đó đạo Phật còn. Chứ nếu mà chúng ta hành trì đạo Phật mà không mang được cái niềm vui cho người khác á, thì đạo Phật còn cũng như đã chết rồi. Vì cái tinh ba của đạo Phật là gì? Làm cho người ta, làm cho chúng sanh bớt khổ bớt đau. Đó là cái tinh ba của đạo Phật. Chúng ta đã học qua cái tên kinh. Bây giờ chúng ta đi vào trong kinh thì có hai cái cách học. Một, tôi cho quý vị chọn. Một là cách học làm biến, tức là sao học đẩy thôi, học sơ sơ thôi. Hai là học chi tiết. Giờ quý vị muốn học cái cách nào? Không cả hai phần. Có một cô á, sợ nói là mình học rồi như là mình chưa rồi mình không khéo rồi trở thành mình học mình nói chuyện cho nó vui thôi. Chưa học, vì học chi tiết thì cũng nói về những phương pháp thực hành của Pháp Hoa. Mà học đại cương á, thì đại cương cái tôi đặt nặng về phương pháp thực hành. Mà tôi nói trước á, học chi tiết á, thì học bộ kinh này cầu 2-3 năm hết á. Thôi học đại cương đi. Đại cương này thì trước hết á, nó tới giờ thôi để cái mình nói thêm chút xíu rồi ha. Thì trước hết quý vị thấy, nếu mà quý vị dở cái Pháp Hoa ra, ở đây bao nhiêu người đã từng đọc Pháp Hoa rồi, đọc tụng Pháp Hoa rồi? 1, 2, 3 ít như vậy thôi được. Bây giờ thì hỏi trước một câu thôi. Khi mà đọc kinh Pháp Hoa đó, thì lạ chỗ này. Quý vị nhớ vào cái trong hồi cái phẩm tựa đó, phẩm đầu tiên đó, thì có một cái điều lạ, tôi nói rồi, chúng ta suy nghĩ đến tuần tới mình giải quyết. Lạ cái là khi mà Đức Phật nói cho hội Pháp Hoa đó, Ngài nói ở tại Nguyên Sơn, ở núi Đinh Thú, chứ không có nói ở tại Kỳ Viên Trịnh Cá, nói tại vườn Cấp Cô Độc. Mà nếu quý vị coi lại thì thứ nhất là Ngài nói ở hội Linh, ở núi Đinh Sơn. Cái thứ hai là hội chúng khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp lúc đó thì rất là đông, mà cái thành phần đủ mọi hạng người, tức là tỳ kheo có, tỳ kheo tăng có, tỳ kheo ni có, Bồ Tát có, A-tu-la có, Long Vương có, người thiệt dữ có, mà người thiệt hiền cũng có. Thiệt dữ là gì? Là Đề Bà Đạt Gia thiệt dữ, mà thiệt hiền những vị thánh tăng cũng có nữa. Vậy thì mình thử tìm hiểu cho tại sao trong cái hội Pháp Hoa cái kính chúng như vậy. Nó khác một những kinh khác, những kinh khác là toàn một kính chúng, là toàn một cái bộ phận kính chúng vậy. 1250 vị trì kheo đông đủ. Còn hội Pháp Hoa là trong kính chúng Pháp Hoa đủ hết. Cái điều đó làm chúng mình suy nghĩ. Thứ nhất là cái nơi chốn thuyết pháp. Cái thứ hai là hội chúng nghe pháp. Cái thứ ba đó, quý vị đọc, tôi nghĩ là nên đọc trước rồi ha, là mình mới hiểu được từ sau nó được. Là vô đầu Đức Phật nói kinh chưa nói gì hết, Đức Phật nhắm mắt, chưa nói câu nào hết á, thì Ngài nhập định rồi. Mình nói rằng trong cái việc Ngài nói kinh là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hồ Niệm. Nói thì nói là Ngài nói kinh, nhưng mà thực sự ra thì Ngài nhập định. Giáo Bồ Tát thể thì mình tử thể tại sao vậy? Bởi vì khi nói mở miệng ra phải nói cái gì? Chứ mà ngại trong định làm sao Ngài nói? Vậy thì cái điểm nghi thứ ba đó là tại sao có sự kiện đó. Cái điểm mà nghi thứ tư, tôi nói nghi đây tức là mình đặt câu hỏi để mình tìm hiểu, mình suy nghĩ, để bị nó ảnh hưởng cuộc đời của mình. Là trong tín hộ đó mấy ngàn người, 12.000 thì kheo, 6.000 thì kheo, 80.000 thì rất nhiều lắm. Mà có một cái người thấy cái chuyện đó lạ mới hỏi thật. Cái người đó tên là Bồ Tát Di Lặc. Di Lặc Bồ Tát. Mà cái người đó lại hỏi là không biết hỏi ai, mà chỉ hỏi một người, tôi hỏi Ngài Văn Thù. Vậy thì tại sao mà cả mấy trăm ngàn người giữ cái hội thuyết pháp có người khởi tâm nghi không? Mà tại sao người đó khởi tâm nghi hỏi con người không? Vậy thì tôi nghĩ là bây giờ những cái điểm đó, vì khi mà mình học kinh nó có những cái điểm, tôi nói lại nè, quý vị về kiếm cái kinh Pháp Hoa đọc, học gì mới có lợi hơn. Tụng thì sợ quý vị không có rảnh, nhưng mà tụng thì đọc thôi cũng được, lấy phẩm tựa ra đọc. Thì để ý chỗ này, một là cái hội nghe pháp, cái hội nghe Pháp Hoa. Cái thứ hai là nơi chốn nói kinh Pháp Hoa. Cái thứ ba đó là thử hỏi tại sao, để ý cái đoạn mà khi mà nói là Ngài nhập vào cái tâm bụi hết, thì tại sao mà nhập nói là Ngài nói kinh, hỏi thì nói là Ngài nói kinh, nhưng mà thực sự ra là Ngài nhập vào tâm bụi. Cái thứ tư đó là trong cái hội chúng như vậy đó, mình coi thử qua Ngài Di Lặc, tại sao mà Ngài Di Lặc hỏi, mà tại sao là Ngài hỏi ông Thế Thùng. Và nếu mà có rảnh thêm nữa đó, thì quý vị coi thử xem là Ngài Di Lặc cái trong kinh đó ông tu làm sao mà ông thành Bồ Tát Di Lặc. Tôi nói lại lạ đó, bởi vì nó sẽ trái với cái gì mình dự tưởng. Ai mà chưa học kinh thì sẽ trái với cái gì mình dự tưởng. Quý vị tìm hiểu cho coi Ngài Di Lặc cái ông tu ở trong kinh đó, ông tu làm sao ông gieo với nhân gì mà ông thành Bồ Tát Di Lặc. Cái điều đó cũng là cái điều mà lạ. Nếu mà học mà sơ lược như vậy thì mình học nhanh lắm, có thể là một buổi vậy mình học một phẩm, hoặc là nhiều lắm là hai buổi học hết một phẩm. Thì tôi nói lại là chắc là chúng ta suy nghĩ, tôi chỉ mong là khi mà học kinh Pháp Hoa đó, tôi nói lại Phật pháp Pháp Hoa là một trong những cái kinh của đạo Phật đó. Nhưng mà trong tất cả những kinh điển của Đạo Phật các quý vị, thì xin quý vị khi mình học á, mình nhìn kinh điển, xin quý vị nhớ cho lại vậy. Kinh điển là ghi lại kinh nghiệm con đường của Đức Phật đã đi về xưa. Quý vị nhớ, Ngài Đức Phật đi, Ngài đã đi rồi, Ngài trình bày lại kinh nghiệm của Ngài. Và các đệ tử của Ngài mới ghi lại những kinh nghiệm đó, nghe rồi chứ, ghi lại thì mới trở thành kinh. Mà như vậy thì kinh nó là gì? Nó chỉ là cái dấu tích, nó là chỉ là cái dấu tích để mà ghi lại kinh nghiệm tâm chứng cho một cái gì đó, một người nào đó. Vậy thì cái quan trọng của chúng mình khi mà học kinh là sao? Là phải qua cái dấu tích để mình tìm hiểu cái tâm hồn của con người nói kinh đó. Quý vị có nắm cái chỗ này không? Tôi lấy ví dụ. Nếu mà quý vị đây là ai có biết nhật ký á, thì khi mà viết nhật ký ra, tức là mình nói cái tâm hồn của mình, mình mang cái tâm hồn của mình trình bày bằng giấy, bằng mực. Vậy thì nếu sau này có ai đọc được nhật ký á, thì chỉ mong một điều là cái người đọc đó hiểu được cái tâm hồn của người viết mà thôi. Đức Thế Tôn cũng vậy. Trong mấy mươi năm Ngài thuyết pháp á, đệ tử của Ngài ghi lại. Và những cái gì Ngài thuyết á, được đặt thành kinh. Như vậy thì cái bổn phận, cái nhiệm vụ của người học kinh á, là qua kinh để mà tìm hiểu được cái bản hoài, cái hoài bảo của Đức Phật. Thì cái đó nó, quý vị nhớ, nó tác dụng của kinh là vậy. Quý vị nhớ cái cồn tự của kinh gì khi quý vị tỉnh, nghe nó pháp qua lên linh thiên, để khá giờ tỉnh cái pháp qua về rồi để trên bàn thờ Phật, uổng á, uổng lắm. Tại đó ở đây ai có kinh xin quý vị lấy ra đọc kinh đó, rồi mình sẽ thấy được cái đạo Phật rất là vĩ diệu, rất là nhiệm mộng. Tôi cầu mong cái cuốn kinh thì nó dài, có những đoạn thì nó hơi chán, nhưng mà tôi mong là quý vị cố gắng, bởi vì học được cuốn kinh này thì quý lắm. Và tôi rất là tin vào đạo Phật. Đức Phật nói rằng người nào mà tùy hỷ đọc tụng kinh này tán tháng tùy hỷ, thì cái người đó sau này sẽ có cái cơ hội, có cái dịp để mà họ trở thành một vị Phật. Thì tôi rất tin điều đó, nên mong quý vị cố gắng đi học cái đều chút, cái học cái đều học trước, rồi khi mà học như vậy thì mình về mình suy gẫm, mình làm thế nào để cho mà trở thành cái kinh điển, nó trở thành một bộ phận của mình. Thì tôi thấy như vậy á, thì mình sẽ được lợi lộc lắm quý vị, lợi ngay từ bây giờ, chứ không cần phải là đợi tiếp sau. Thôi bây giờ chúng ta sẽ nghỉ, xin quý vị đứng dậy, chúng ta niệm Phật để hồi hướng. Thưa một cô nói rằng mỗi đêm như vậy đó là trì, cô mới tụng thôi chứ chưa có trì. Tụng pháp hoa hay là đọc pháp hoa đó?
Nhưng mà nó nhỏ thôi.
Một cô nói rằng bao đêm như vậy nó không có tụng, tức là người tụng phải có chuông, có mỏ người ha. Thì cô lấy cuốn kinh pháp hoa vào trong phòng á, đọc có được hay không? Rất là nên, rất là nên. Hồi nãy tôi nói quý vị là đừng có tụng, mình không có giờ cái gì. Tôi khuyên quý vị á, Ngài Chí Khải, kinh nghiệm của Ngài ngày xưa, và tôi biết có một vài người đã có kinh nghiệm đó, là trong khi mà đọc kinh, hay là trong khi mà đọc, tôi nói đọc nha, đọc thầm á, trong khi mà đọc kinh như vậy thì thấy mình hiện thân ở trong cái hồn nào đó. Kinh nghiệm của Ngài Chí Khải là ngày xưa, tôi biết có một vài người đã thấy rõ ràng như vậy. Có một vị khi mà đọc chữ sám á, thì thấy Ngài Ngộ Đạt, cái hình bóng Ngài Ngộ Đạt trước mặt mình như là coi hát, coi TV vậy đó. Thành ra khi mà đọc có cái việc thì thầm thầm lặng lặng mà đọc. Chứ cái chỗ nào thoải mái nha, cầm có chỗ dựa mình đọc cuốn kinh mà để ý vào kinh. Mình tụng thì khi mình bị những cái thứ khác nó ràng buộc. Vậy thì ai tụng cũng được, mà nếu không thì đọc cũng được, cũng quý lắm. Nguyện